ngăn cách đôi tình. Đứng lên tìm chốn yên vui thành bình. Người ơi, sống chi cuộc đời thương đau. Về đây áo cơm đùm bọc lấy nhau. Đầy nỗi lòng người dân tha thiết mong chờ. Cớ sao người vẫn đang tâm thờ. Người về đây sống vui đời thắm tươi. Nên tự do đắp xây cho muôn đời. Nhịp cầu mến thương dẻo vượng ngàn nơi. Xuân thanh bình rộn ràng bao lòng trái. Người ơi, ước mong ngày tan chính chiến. Để toàn dân sống trong cuộc đời ấm êm. Ta nhắn gửi về nơi phương Bắc xa vời. Hỡi ai lạc hướng mau quay về đời. Đời ấm êm ta nhắn gửi về nơi phương Bắc xa vời. Hỡi ai lạc hướng mau quay về đây. Đây nỗi lòng người dân tha thiết mong chờ. Hỡi ai lạc hướng mau quay về đây.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quyền kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình này thì chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quân nhân cán chính lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay một lần nữa thì như cũng vài lần trên Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM, chúng ta cũng tưởng niệm ngày quốc hận thứ nhất, hay còn gọi là quốc hận Hồng, 20 tháng 7 năm 1954. và Quốc Hận Đỏ năm 1975, 30 tháng 4. Và vị khách mà chúng tôi đã mời hai lần trước, đó là chú Nguyễn Sĩ Đậu, là một trong những nhân chứng từ cái cuộc di cư vĩ đại từ Bắc vào Nam. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến chú Nguyễn Sĩ Đậu.
Cảm ơn cháu. Cảm ơn quý vị nghe lại.
Vâng, chú khỏe không thưa chú?
Khỏe, khỏe, vẫn bình thường. Cảm ơn.
Vâng, thời tiết ở Texas thì quá nóng trong những ngày này. Quay trở lại những cái lần trước mà đã hỏi chú về cái cuộc di cư. Chú đi vào năm 1953 với mẹ, thì lúc đó chú còn cũng rất là nhỏ. Nhưng mà những cái hình ảnh ở tại Hà Nội thì chú cũng vẫn còn trong tâm trí của chú, phải không thưa chú?
Đúng, nhưng mà không nhiều lắm.
Thì có lần nào chú đã quay trở lại Hà Nội hay không?
Không, từ lúc mà gọi là bỏ nước ra đi tới giờ không bao giờ.
Không, tức là năm 54 chú vào Sài Gòn thì là chú cũng không có bao giờ ra Hà Nội và chú đi luôn.
Đi luôn, dạ.
Có bao giờ chú muốn quay trở về Hà Nội không?
Hà Nội nó đẹp thật, nhưng mà bây giờ cái gọi là trong cái chế độ đó thì tôi không có feel là mình sẽ quay trở lại để mình thăm viếng. Là tại vì cái mất mát quê hương là cái mất mát lớn nhất trong đời. Nhưng mà mất mát lý tưởng là còn quan trọng hơn mất mát quê hương. Tại vì cái lý tưởng của mình về một quê hương bình an, bình thịnh vượng, mà bây giờ quê hương không còn an bình thịnh vượng nữa, thì bây giờ mình về nó chỉ bẽ bàng mà đau đớn thôi.
Thật sự Nhã Quyên cũng nghĩ vậy. Không biết sao, nhưng ví dụ như có nhiều khi mình cũng rất là muốn quay lại nơi gọi là chôn nhau cắt rốn của mình, quay lại Việt Nam. Nhưng mà tự nhiên khi mà mình về Việt Nam á, nó không có còn cái cảm giác, nó như nó sao đó. Con người thay đổi, mặc dầu ngày hôm nay ở ngoài đường xá nó cũng phát triển cũng rất là nhiều, như nhiều người kể. Nhã Quyên thì về cũng lâu lắm rồi, chỉ một lần thôi để thăm bà ngoại rồi thôi. Nhưng mà thấy nó không có còn cái... đương nhiên nó vui vì mình đặt chân về tới quê hương của mình, nhưng mà nó có một cái gì nó không còn. Mình ở đây cũng không phải là mình quá vui gì, nhưng mà nó không còn cái cảm giác nữa thưa chú.
Đúng rồi, Nhã Quyên nói đúng. Tại vì cái cảm giác đó mà mình đấy là thấy quê hương mà bình an thịnh vượng, hoặc là người dân sung sướng, gọi là trong một cái xã hội trật tự, thì mình thấy đúng là quê hương. Nhưng mà bây giờ cái quê hương mình không phải là quê hương đó, trong một cái xã hội đó là bầm dập, gọi là người dân không còn tinh thần để mà nói là cái ái quốc, hay là không, con người không có tinh thần để mà xây dựng một quốc gia hùng cường, mà chỉ tranh giành cái tiền bạc mới lại gọi là quyền lực, quyền lợi. Thì mình thấy cái xã hội đó không còn là xã hội lý tưởng của mình nữa. Mình so sánh với các quốc gia khác ở trên thế giới, thì mình thấy rằng cái xã hội của mình là xã hội phải nói là bát nháo, xã hội không phải là xã hội bình thường mà xã hội này bất thường, mà chế độ cộng sản đã tạo ra cái xã hội bất thường như vậy để mà họ dễ bề mà thống trị. Cũng như là thí dụ là những cái mà rất là nhỏ nhen thì họ tôn vinh lên. Ví dụ những trận đá banh hay là những cái gọi là những
cô hoa
những
hậu.
Cái, thì họ tôn vinh lên mà họ không có tôn vinh những cái lý tưởng để mà thật sự làm cho đất nước quốc gia hùng cường. Đó. Mà họ ru ngủ thế hệ trẻ trong những cái gọi là văn nghệ hoặc là những cái gọi là đồng bóng hay là những cái mà gọi là hào nhoáng giả tạo. Mà trong khi đó, Nam Châu đó, những quốc gia khác đó, họ gọi là phát triển tới mức là kinh người như Hàn Quốc chẳng hạn. Thời Hàn Quốc đó, thời đệ nhất Cộng Hòa là thời phụ Ngô Đình Diệm đó, thì Việt Nam mình đã có những khu kỹ nghệ là khu kỹ nghệ Biên Hòa, Thủ Đức, Biên Hòa để mà phát triển về công kỹ nghệ. Thì trong đó nghĩa là Hàn Quốc nó vẫn chìm ở trong lạc hậu, đến nỗi những nhà ngoại giao họ qua thăm Hàn Quốc họ nói Hàn Quốc rất là nghèo nàn mà bệ rạc. Mà trong khi bây giờ đó, nước mình chưa chế tạo được một cái máy nên hồn, chưa làm được những cái dụng cụ gọi là cái phần về kỹ thuật, mà trong khi Hàn Quốc về thương mại, về kỹ nghệ, về nghĩa là văn hóa, về gọi là kêu bằng tất cả các gọi là phương tiện, họ đều vượt xa, hầu như họ cạnh tranh với nước Nhật, mà vượt qua mấy trăm quốc gia trên thế giới, mà trong khi Việt Nam mình vẫn đứng đội sổ, bởi vì nghĩa là lãnh đạo chỉ tranh chấp quyền lực, quyền lợi, nhóm này đánh nhóm khác, nhóm nọ đánh nhóm kia, chứ không có nghĩ tới xây dựng quốc gia. Thành ra mình thấy rất là buồn, không muốn đặt chân về xứ sở nữa là vậy.
Dạ vâng, chú có nghĩ ví dụ như nếu mà còn không có mất miền Nam á, thì Việt Nam mình bây giờ có gọi là ngang tầm với Nhật hay là Hàn Quốc là bây giờ là rất là giỏi thưa chú? Thì bây giờ chúng phải nói là ngang tầm với Hàn Quốc hay không? Ngày xưa thì có thể như chú nói, Hàn Quốc chẳng là gì cả. Và rất là nhiều nước ở cái khu vực châu Á của mình không bằng Việt Nam. Nhưng mà ngày hôm nay là Việt Nam gọi là đi thụt lùi, trong khi những nước kia càng ngày họ càng phát triển rất rất là mạnh. Tại do chế độ hả thưa chú?
Cái đó là do chế độ hết, do lãnh đạo hết.
Do lãnh đạo.
Ví dụ bây giờ chú đưa ra một cái gọi là ví dụ nhỏ thôi. Như trong gia đình.
Dạ.
Mà cha không giỏi, cha không công bằng, cha không gọi là đối xử gọi là với con cái, vợ đối với vợ con, đối tốt với vợ con, thì gia đình đó chắc chắn những người con họ cũng nổi loạn, và chắc chắn người vợ cũng không yêu thương gì chồng, mà gia đình đó không thể nào phát triển được. Cháu thấy không? Đồng vợ, đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Hồi xưa các cụ mình có câu như vậy. Thì gọi là kêu bằng lãnh đạo cũng ví như là người chồng, mà nghĩa là gọi là dân cũng ví như là con cái mới lại vợ con. Mà nếu mà vợ con không cùng chung lòng với người chồng, thì làm sao cháu thấy làm sao gia đình phát triển hoặc là yên ổn và thịnh vượng được? Thì đời sống cá nhân, đời sống xã hội và đời sống quốc gia nó cũng đi theo một cái đường như vậy. Thế trong xã hội, mà nếu mà người hàng xóm hay là tập thể mà chỉ lo tranh giành nhau từng cái nhỏ nhen, mà không nghĩ là mình làm ra một cái xã hội nó gọi là nó an vui mà thái bình mà thạnh trị, thì cái xã hội đó cũng là suy vi, mà quốc gia cũng vậy. Thành ra chú thấy, nghĩa là dù chú, gia đình chú mất mát tất cả trong cái lần di cư năm 53, 52 và lần di tản sau này, thì chú cũng không tiếc. Nhưng mà nếu mà thấy mà Việt Nam hùng cường, hùng mạnh, chống được ngoại xâm và giữ được nền độc lập, không mất vào tay ngoại bang đất, biển, thì mình rất vui vẻ. Mà mình, để đáp lại cái lời kêu gọi, mình có thể gửi tiền, gửi bạc để support cho chính quyền để gây dựng một cái quốc gia hùng cường. Nhưng mà bây giờ trái lại, cháu thấy thực tế mà nói, mình mất biển, mất đảo, mất đất ở ải Nam Quan, mất gọi là kêu bằng những vùng ven biển ở Bắc Việt, rồi những cái khu tự trị 99 năm đó, cháu thấy cho mướn đất chỗ này, mướn đất chỗ kia 99 năm. Thì khi mà người Trung Cộng đó, họ vào khu đó, mà khu đó là bất khả xâm phạm của họ. Họ xây dựng xã hội, họ di dân, họ gọi là đem vũ khí vào đó. Rồi một ngày nào đó, họ nói cái khu đó là khu tự trị, khu đó họ đòi hỏi quyền lợi, mà họ nói là khu tự trị, giống như bên Ukraine bây giờ. Thì cháu thấy là cái họa mất nước là gần lắm. Trong khi chính quyền nội bộ chỉ lo đấm đá, cấu xé nhau, mà không tới nghĩ tới đất nước, lo người nào cũng đổ đầy túi tham, cho con đi du học để mà gọi là sau khi đó hạ cánh an toàn qua Mỹ, qua Pháp, qua Anh. Thì cháu thấy khi mà tinh thần quốc gia, tinh thần ái quốc không còn nữa, thì cái họa mất nước nó gần lắm.
Dạ vâng. Như chú nói, đồng vợ đồng chồng tác Biển Đông cũng cạn, thì bây giờ là đồng đảng đồng bè bán Biển Đông cũng lẹ thưa chú.
Đúng rồi.
Mà
chắc là vậy rồi.
Dạ. Và nói chung là người Việt Nam mình, nhớ quý nghĩ là cũng không có thua gì Nhật hay là Hàn Quốc. Nếu mà chúng ta, thứ nhất, chúng ta người Việt Nam mình có một cái là không bằng, nhớ quý nghĩ không phải riêng người Việt Nam mà cả thế giới không có cái tinh thần ái quốc như người Nhật thưa chú. Cái đó, cái người Nhật họ có cái đó, và họ nhờ đó mà khi mà họ trải qua rất là nhiều cái gọi là thiên tai, hay cả ngay cả sau khi mà bị hai cái trái bom nguyên tử xuống đất nước của họ, hay là tsunami, nhưng mà cái tinh thần của họ đó, họ có một cái tinh thần, thì người Việt Nam mình lại nhiều khi Nhã Quyên lại thấy cái thiếu cái đó. Không biết cái nhận xét của Nhã Quyên đúng hay không. Nhưng mà vì như vậy cho nên mình rất là giỏi, như Nhã Quyên thấy khi mà một cái chính phủ, một cái đất nước nó tạo điều kiện á, là Nhã Quyên thấy rõ ràng những em mà sanh ra hoặc qua Mỹ nè, có những người Việt Nam qua Mỹ sau năm 1975 cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà vẫn trở thành những tiến sĩ, những người làm, những bác sĩ rất là giỏi, hoặc là làm trong chính quyền Hoa Kỳ. Nhưng mà khi ở Việt Nam á, vì cái điều kiện, vì cái chính phủ của Việt Nam á, cho nên nó không có những cái người tài giỏi nữa. Và đất nước mình càng ngày càng đi xuống. Và những cái tệ nạn thì nó lại đi lên. Coi những cái YouTube thì mấy em còn rất là trẻ, thì chỉ lo kiếm những cái công việc nào nó nhàn nhã, nhưng mà nó không có một cái giá trị trong cái cuộc sống. Và Việt Nam ngày hôm nay là bị những ông thương lái Trung Quốc vào, và họ rất là kinh khủng. Họ mua những cái giống như họ mua bây giờ hiện tại, giống như là họ mua vun đất, trong khi giun đất là nhiều khi con giun nó giúp cho cái đất nó tơi xốp hơn,
nó phát triển
dạ. Thì nó, họ đi mua rồi họ người dân bắt đầu dồn không làm mua bán cho nó, họ lại stop, họ không mua nhiều lần như vậy. Mà rất là tội người dân Việt Nam thì chính quyền lại không nhúng tay vào để giúp cho người dân, để cho
vì chính quyền đó là họ cũng
họ ăn trong đó dạ.
Anh đã nghĩa là cháu nói đúng, cái mà cái giun đất đó là nó phát triển, nó làm cho cái đất nó được màu mỡ hơn, thì trong khi đó đó bán đi mai mốt đất đai thành cằn cỗi. Đó là Nhã Quyên thấy rõ điều đó.
Họ giống như là họ kinh khủng lắm, là họ mua những cái thứ quý hiếm để họ tận diệt cả cái nước Việt Nam mình. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ lúc nào là họ cũng là o bế và sợ hãi ông Trung Quốc. Cho nên cái rất là tội nghiệp người dân Việt Nam mình, càng ngày đất nước càng đi xuống, nhưng mà ai cũng nhìn thấy cái bề nổi hết, nhưng mà không có thấy cái bên trong của đất nước mình. Nào là họ mua lá điều, họ mua lá vải, những cái người Trung Quốc họ qua như vậy. Và tại thật ra đúng ra là nhỏ cũng phải, tại vì chú nói tới cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay làm mình nhỏ Quyên cũng hơi gọi là ấm ức cho những người còn ở bên Việt Nam. Nhưng mà vì cái lý tưởng, vì cái suy nghĩ của những giới trẻ sau này, họ không, họ cũng bị gọi là đầu độc hả chú, bị brainwash rồi, cho nên họ không có chịu đứng lên và thay đổi. Và có lẽ là muốn thay đổi cũng khó, khi mà làm một cái gì đó là họ lại bắt bớ cầm tù nữa.
Đúng rồi. Có chú thấy cũng có người có lý tưởng đó, nhưng mà thiểu số rất là ít. Bây giờ chính quyền nó cố gắng để mà ru ngủ dân. Cháu nhớ là hồi trước đó, thời Pháp thuộc đó, họ dùng cái thủ thuật đó là thuốc phiện, làm cho dân nó yếu đi, tinh thần gọi là sa sút đi. Thì bây giờ đó, họ dùng là tiêu bài là ru ngủ bằng văn hóa. Thế show này, đại nhạc hội kia, nghĩa là kêu bằng rồi lễ hội, rồi đồng bóng. Cháu thấy đó, yeah. Việt Nam á là cái, chú nghĩ là cái lễ hội nhiều nhất thế giới á, chắc chỗ nào cũng có lễ hội, địa phương nào cũng có lễ hội, và năm một năm không biết bao nhiêu lần lễ hội. Thì đó là làm cho giới trẻ, mà những người có gọi là đầu óc ái quốc á, ru ngủ đi là cho liệt đi, cháu thấy không? Thay vì á mình tạo ra công ăn việc làm, tạo ra những cái mà kỹ thuật, kỹ năng để cạnh tranh với thế giới. Thí dụ chú đưa ra một thí dụ cho cháu này. Bây giờ Việt Nam xuất cảng lao động mấy trăm ngàn người đi khắp thế giới. Nhưng mà nó không phải là team đồng nhất, nghĩa là nhóm đồng nhất. Trong khi Đại Hàn đó, nghĩa là cái họ xây dựng quốc gia bằng cách chính phủ hỗ trợ từng nhóm gửi qua Nhật và đi ra Hollywood để học cách làm phim ảnh, đưa ra cả trăm người để vô trong gọi là kêu bằng phim trường của Nhật hoặc là Hollywood, để học làm phim, từ thợ ráp lắp cho tới những người đạo diễn, cho những người diễn viên, rồi họ học cách đó. Thành ra cái nhóm đó sau khi học xong trở về Hàn, thì cháu thấy bây giờ phim ảnh của Hàn nó có thể là nó vượt qua mặt Hồng Kông với Nhật Bản hay là những xứ Đông Nam Á, chưa kể đi khắp thế giới nữa. Rồi á, thí dụ đóng tàu chẳng hạn, họ gửi cả ngàn người vào xưởng đóng tàu để mà học kỹ thuật. Đó là chú đưa ra hai thí dụ thôi. Thì cháu thấy rồi dệt vải cũng vậy. Rồi nghĩa là tất cả các ngành, các nghề đều, họ đều đưa cả team đi. Còn Việt Nam mình á, gửi mấy trăm ngàn người đi mà riêng rẽ không à. Cháu thấy không? Người nào cũng đi để mà kiếm tiền.
Tôi có vừa rồi nghe ở Thái Lan free cái lật đật đi đông đó chú.
Ở đó. Thì đi nghĩa là đi kiếm tiền cho cá nhân mình, cho gọi là cái gia đình mình, chứ không phải là để mà đi với lý tưởng xây dựng quốc gia. Rồi đến nỗi chú nói ngay cái vấn đề mà chiêu mại, là vấn đề buôn bán đó. Thì ai cũng nghe là Hàn Quốc đó, có những cái gọi là cái tiệm nó bán mỹ phẩm rất là tốt, phải không? Mà mỹ phẩm của Hàn Quốc, thí dụ kem thoa mặt hay cái gì đó rất là tốt. Thì có người Việt Nam đó, họ đi vô trong tiệm bán mỹ phẩm, họ gọi là kêu bằng mua mỹ phẩm. Thì họ kể lại, khi mà họ hỏi người cái cô bán hàng á, là gọi là những loại mỹ phẩm nào, nhưng mà họ thấy rằng á, cái mỹ phẩm Lancôme á, là cái mỹ phẩm tốt, mà cái đó là do Mỹ sản xuất. Thì họ, thay vì cô đại hàn, cô ấy gọi là cô bán hàng, cô ấy trình bày đủ loại. Mà lúc ông ấy hỏi cái Lancôme thì nó cũng có ở trong đó. Cô đưa cho ông. Thì ông ấy muốn mua. Nhưng mà ông chỉ mua cái đó thôi. Thì cô đại hàn này cô khóc. Cháu biết tại sao mà khóc không?
Tại sao vậy thưa chú?
Là vì họ không quảng bá được, không bán được cái sản phẩm của họ làm ra. Mà bán cái sản phẩm của Mỹ làm ra.
Wow.
Tuy là họ thâu tiền đó, nhưng mà họ cũng đau lòng, phải không?
Dạ. Yeah.
Thì ông này ông thấy tội nghiệp, ông mua thêm những cái sản phẩm của Đại Hàn.
Yeah.
Thì cô này cố rối rít, cố gọi là cúi gặp mình xuống, cô cảm ơn, cô tiễn khách. Mà trong khi Việt Nam mình á, đi vô tiệm ăn mà hỏi cái gì một cái á, mấy bạn về kể lại chú đó, là nghĩa là bị chủ quán gắt gỏng, nghĩa là la mắng mà lại còn hăm dọa này nọ.
Yeah.
Đó thì cháu thấy những cái thái độ, những cái người dân mà được đào tạo như vậy là vì sao? Là trên đó, có ngay thẳng chính thượng có chính thì hạ, thượng bất chính thì hạ tất loạn. Là người ở trên không chân chính thì ở dưới này loạn lạc lung tung, làm loạn lung tung, làm bậy lung tung. Thì thành ra thấy ở trên giới lãnh đạo quốc gia, họ làm đâu ra đó chính đáng, thì dưới này mới dân mới noi theo. Đó.
Yeah.
Đó là cái mà chú đưa ra để mà cháu mới lại đồng bào, chắc nhiều người cũng biết rồi, nhưng mà chỉ nói lại là cái thảm cảnh của mình. Nói là bây giờ nước mình phát triển, thật sự không phát triển. Chưa làm được một cái máy mà gọi là chạy đuôi tôm mà chạy ghe hoàn hảo. Thì làm sao mà gọi là kêu mừng tính cái chuyện mà cạnh tranh với thế giới. Chưa, đâu có xưởng nào làm ra cái máy xe hơi đâu. Cũng như VinFast á, mua phụ tùng, mua máy xe từ tàu, từ các nước khác về ráp lại thành cái xe. Thấy không? Chứ đâu có chế tạo. Thành ra cái đó là sự phồn vinh có. Phồn vinh rất là dễ giả tạo. Hồi trước mà cái thời mà của chú á, dùng cái chữ là phồn vinh giả tạo. là những cái sản phẩm đó chỉ là mặt nổi được nhập cảng về và đồng tiền luân lưu ở trong nước có, nhưng mà là tự ngoại quốc đem về, chứ không phải là đồng tiền làm ra từ những sản phẩm gọi là của Việt Nam. Đó. Mà thì cháu thấy nói là kêu bằng nước mình bây giờ sướng lắm, cái này cái nọ, sướng là họ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc thôi.
Dạ vâng.
Còn thấy những cái lớp tuổi mà lao động á, những cái lớp tuổi mà gọi là sản xuất đó, là cháu thấy ngồi uống cà phê, ngồi đi nhậu này nọ. Còn những người đi du lịch đó, họ thấy rằng chỉ có ở ngoài ruộng đồng hay là những xưởng máy là đa số là phụ nữ không.
Dạ. Yeah.
Thấy không? Mà còn đàn ông đó, là đi nhậu nhẹt, nghĩa là kêu bằng sướng hát, rồi gọi là nghĩ tới làm những chuyện mà không có lương thiện. Thành ra làm sao mà nói
vấn đề
mà tới...
là họ rất thích làm giàu nhưng mà lại muốn nghĩ con đường làm giàu nào nhanh nhất, mà nhận nghĩ
rồi.
Là cái con đường làm giàu nhanh nhất không có, có
làm
cái gì
giàu bất
đó
chính.
Dạ nó không có nói chung là không thực thi được. Và cảm ơn chú rất là nhiều. Ngày hôm nay thì chúng ta hơi vào cái chương trình hơi bị trễ một chút. Cảm ơn chú Nguyễn Sĩ Đậu, thì có lẽ là lần sau hoặc là những lần sau nữa chúng ta sẽ có những cái cuộc có những cuộc nói chuyện với chú. Rất buồn cho Việt Nam, nhưng mà đó là cái hiện tại ngày hôm nay của Việt Nam chúng ta. Chỉ những cái gì mình thấy, nhà lầu hoặc là những cái chiếc xe hơi hay là đó chỉ là những cái bề nổi của tảng băng thôi. Cũng chỉ là nó không có là nó đi theo một cái quá trình năm nay, năm 2023, nhưng mà thật sự những người tài giỏi hoặc là những sống trong một cái đất nước mà không phải nói những người mà ở trên, họ không có những cái kiến thức, họ không có biết cách làm cho đất nước đi lên, thì càng ngày Việt Nam mình càng tụt lùi mà thôi. Cảm ơn chú một lần nữa, xin mời chú.
Rồi, cảm ơn giáo viên, cảm ơn quý vị nghe đài.
Dạ, xin kính chào chú.
Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cổ